Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cầu Thay Cho Con Cái. Mỗi buổi sáng sớm, người mẹ trẻ nắm tay ba đứa con cầu nguyện trước khi chúng rời nhà đến trường. Sau lời cầu thay của mẹ, vẻ mặt ba đứa nhỏ hân hoan đến lớp. Ngồi nhìn cảnh ấy lặp lại hàng ngày, một anh trung niên ngậm ngùi. Sao tôi chẳng biết điều đó để làm cho các con tôi? Giờ chúng lớn và đi học xa, có muốn làm cũng chẳng còn cơ hội. Một người bạn nghe thế liền khích lệ. Anh vẫn còn cơ hội để cầu thay cho chúng kia mà. Anh chỉ cần xin Chúa hướng dẫn anh biết cầu thay như thế nào để được Chúa vui lòng nhậm lời mà thôi. Xin cùng đọc lời Chúa trong thư Gia Cơ chương 5, câu 16 đến câu 18. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người con mình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất xanh sản hoa màu. Cụm từ xưng tội đi trước cụm từ cầu nguyện, nhắc nhở mối liên hệ với Chúa và với nhau luôn song hành. Chẳng có gia đình nào là luôn hoàn hảo. Hành trình hôn nhân gia đình cũng có lúc gập ghềnh khó đi. Cũng có lúc vợ chồng con cái bất hòa nặng lời, chiến tranh lạnh với nhau nhiều ngày. Nhưng nếu không giải quyết ngay những tội lỗi ngăn trở, cũng đồng nghĩa với việc chịu cách ly khỏi mối liên hệ với Chúa. Xưng tội với Chúa vẫn dễ hơn xưng tội cùng nhau. Nhưng đây là mạng lệnh Chúa, nên không biện hộ hay giải thích mà phải vâng lời. Ông Gia-cơ minh họa bằng hình ảnh của tiên tri Eli. Ông cũng là người trải qua những thành bại trong hành trình theo Chúa. Khi bởi lòng sốt sắng của người công bình mà cầu xin, thì Chúa nhậm lời. Người công bình không hàm ý người toàn hảo, mà là người tin cậy nơi ơn cứu rỗi của Chúa cho mình. Thế thì, trong gia đình chúng ta áp dụng lời này như thế nào? Có xưng tội cùng nhau, có cầu nguyện cho nhau với tất cả lòng sốt sắng chưa? Thứ nhất, xưng tội cùng nhau. Dù sao, việc vợ chồng xin lỗi nhau vẫn dễ hơn khi cha mẹ phải xin lỗi con cái. Một người cha nọ lầm bầm, làm sao có chuyện ngược đời như thế? Cha mẹ sinh ra nó, nuôi nó ăn học nên người, mà còn phải xin lỗi nó sao? Không thể nào có chuyện kỳ cục đó được. Cha mẹ có mắc sai lầm thì vẫn là cha mẹ, vẫn là bề trên. Nếu xin lỗi nó, làm sao nó còn kính trọng mà hòng dạy dỗ nó? Ngày xưa, cha mẹ bắt con chết thì con còn phải chết chứ nói kiểu này. Chắc nó leo lên đầu cha mẹ chứ chẳng chơi đâu. Nghĩ như người cha này thì làm sao áp dụng lời Chúa, xem người khác như tôn trọng hơn mình, hay là con không được xem là người khác mà là tài sản của cha mẹ, muốn làm gì tùy ý. Thử nhìn lại xem, trong vai trò cha mẹ, chúng ta có mắc lỗi lầm nào trong việc nuôi dạy con? Có sai lầm nào khi con không trở nên người như cha mẹ mong đợi? Khi con bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ có nổi nóng, quát mắng, có gây tổn thương cho con cái bởi những lời nặng nề hay không? Khi con vào đời, cha mẹ có đòi buộc con làm việc nhiều tiền để chu cấp cho cha mẹ dù việc đó không phù hợp với niềm tin? Khi con đến tuổi lập gia đình, cha mẹ đã làm gì để trang bị cho con vào đời? Hay chỉ ra lệnh con dâu như thế này thằng rể như thế kia mới vừa ý cha mẹ. Còn chúng nó có yêu thương nhau hay không, chẳng quan trọng gì. Ai trong chúng ta có thể quả quyết rằng, tôi chẳng có chút lỗi nào với con cái suốt hành trình nuôi dạy con. Hay ngược lại, chúng ta ước gì có thể quay lùi thời gian để mình đừng mắc sai lầm như thế với con cái. Dẫu chúng ta là ai, thì trong vai trò làm cha mẹ, hễ có lỗi với con thì cần xin lỗi con cái. Sống theo lời Chúa dạy, hãy xưng tội cùng nhau, không khiến con cái xem thường mà ngược lại, chúng còn tôn trọng cha mẹ bội phần. Hơn thế nữa, cha mẹ sẽ trở thành gương mẫu cho con cái trong việc nhận lỗi khi biết mình sai phạm. Người mẹ nọ hoan hỷ khi con còn là thiếu nhi, ngoan, dễ dạy. Đến khi con vào tuổi thiếu niên, chị vẫn ngỡ con còn thiếu nhi, nên luôn ra lệnh điều khiển con theo ý mình. Bất ngờ cho chị là con không nghe lời như trước. Thế là chị giận quá, mắng con như tát nước. Đứa con tức quá, sang nhà bạn chơi đến khuya vẫn chưa chịu về. Chị lo lắng và cầu nguyện. Chúa ơi, xin khiến con của con biết vâng lời. Xin giúp nó trở nên đứa con ngoan như trước đây. Chứ cứ như bây giờ con chịu không nổi nữa. Con không muốn nó ngang bướng. Con muốn nó ngoan hiền, dễ dạy, biết vâng lời cha mẹ, chăm học và biết cách cư xử tốt với mọi người. Chúa ơi, xin cứu con của con, dạy dỗ nó để nó sống đẹp lòng Chúa và cha mẹ. Rồi trong khi chị lo lắng đứng ngồi không yên, thì bỗng đứa con bước vào nhà. Ngay lập tức, người mẹ tuôn xối xả những lời trách mắng. Đứa con yên lặng với vẻ mặt trơ lì, ngổ ngáo. Thái độ này khiến chị la mắng nhiều hơn. Nào là theo bạn bè hư hỏng, chỉ biết chơi chứ chẳng lo học hành, chẳng biết phép tắc lễ nghĩa gì cả. Chẳng hiểu sao lại có một đứa con như thế trong nhà này. Sao không giỏi đi luôn mà còn trở về làm gì? Sau khi đứa con yên lặng về phòng, không nói một lời, người mẹ này lại tiếp tục cầu nguyện với cả sự tức giận đứa con ngang nghịch của mình. Đang khi chị gào lên, Chúa ơi, xin Chúa làm việc, thay đổi con của con, chứ con chịu không nổi nữa. Con khổ quá, Chúa ơi. Chính lúc ấy, lời Chúa trong Châm Ngôn chương 1 câu 25 vang lên trong chị. Nhưng con đã bỏ hết lời khuyên dạy ta, không chịu lời quở trách ta. Chị lặng lờ suy ngẫm và bây giờ chị khóc tiếp. Không phải cho con mà cho chính chị. Ôi, Chúa đã phải chịu đựng tánh khí ngang ngược của con. Chúa đã chờ đợi con mỗi ngày để tương giao mà con thì thường xuyên thất hứa. Chúa nhân từ không bắt tội mỗi khi con trách chồng mắng con bằng những lời lẽ kinh khủng. Ôi, từng ngày Chúa đã yên lặng, kiên nhẫn, dùng tình yêu đối cùng con. Chúa ơi, con còn tệ hơn con của con nữa. Xin Chúa tha tội cho con. Tha tội cho con, Chúa ơi. Xin giúp con có thể nói lời xin lỗi con mình vì đã làm tổn thương nó quá nhiều bằng sự giận dữ, quyền hành của người làm cha mẹ mà thiếu yêu thương nhịn chịu, Chúa ơi. Hôm sau, trước giờ con đi học, chị đã nói lời xin lỗi con trong nước mắt. Đứa con ôm mẹ và nói, con xin lỗi mẹ vì đã khiến mẹ buồn lòng. Chúng ta hình dung cảnh Chúa Giê-xu giang tay ôm tất cả vào lòng vì Chúa vui về những người con yêu dấu của Ngài có thể xưng tội xin lỗi cùng nhau. Thứ hai, cầu nguyện cho nhau. Sau khi đã cảm thông trong yêu thương, thì việc cầu thay cho nhau sẽ đẹp ý Chúa. Vì nếu hai người không thuận nhau, thì làm sao lời cầu nguyện có thể được nhậm? Cha mẹ thường cầu thay cho con cái những gì? Có lúc nào nhìn lại và nhận ra rằng, những lời cầu thay cha mẹ dành cho con cái đều là những mong đợi của cha mẹ, chứ chẳng cần biết con cái mong đợi những gì. Cầu thay cho con cái là niềm vui lớn lao, nhưng cũng có khi nhiều đau khổ, tùy cách cha mẹ nhìn nhận vấn đề. Cha mẹ thương con, lo cho con ăn học nên người, dựng vợ gả chồng là đủ phận sự làm cha mẹ. Thế nhưng trong thực tế có đúng vậy không? Hay là bao lâu còn sống thì còn dõi mắt theo từng đứa con, vui theo niềm vui của chúng, buồn đau khi chúng đau buồn. Thế nên lời cầu thay của cha mẹ phải dành cho con cái suốt hành trình cuộc đời. Chúng ta có thể không có của thừa kế cho con cái, nhưng chắc chắn lời cầu thay cho con, cho cháu là món quà mẹ cha có thể tặng cho con cái suốt cả đời. Lời Chúa khích lệ, hãy trỗi dậy kêu vang lúc ban đêm, vừa đầu các phiên canh, đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa. Hãy giơ tay hướng về Chúa vì sự sống con nhỏ người, theo Ca Thương chương 2 câu 19. Cầu nguyện không chỉ là dâng lên Chúa những ước muốn của mình, mà còn là công nhận sự hiện diện, sự tể trị của Ngài trong gia đình, trên hoàn cảnh chúng ta đang trải qua. Khi cầu thay cho con cái, là chúng ta cầu xin sự hiện diện và quyền năng hành động của Đức Chúa Trời được tỏ ra trên cuộc đời con cái chúng ta. Dĩ nhiên, không phải lúc nào Chúa cũng sẽ đáp ứng ngay, có khi phải chờ nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm. Nhưng khi chúng ta chân thành cầu nguyện, tức là có điều gì đó đang diễn ra trong chúng ta và con cái chúng ta, dù chưa thấy hay không thấy. Vì lời Chúa phán, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều như câu 16. Và lời hứa quý báu rằng, vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Theo thư Hebrew chương 11 câu 6, người mẹ nọ chia sẻ, bà không biết phải cầu nguyện cho con những gì, nên bà đến với Chúa và xin Chúa chỉ cho bà biết phải cầu thay những điều gì cho mỗi đứa con trong cả năm mới này. Bà ngạc nhiên nhận ra, Chúa giúp bà nhìn thấy nhu cầu đứa con lớn ở tuổi thiếu niên. Đứa con giữa không hài lòng vì luôn phải dùng lại quần áo sách vở của chị để lại, mà không được mua mới. Thế mà trước đó bà cứ xin Chúa cho chúng bình an khỏe mạnh cách chung chung và thấy là đủ. Mỗi cha mẹ tin kính quyết định sẽ dành thì giờ và nhận biết nội dung để cầu thay cho từng đứa con yêu dấu của mình, phải không? Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chúa, dù hoa thắm trên đường hay dù lối có gai nhọn vương, đa tạ Chúa bạn mãi vui gia đình bởi ơn Ngài nhạc tràn tâm linh. Cảm ơn Ngài nâng bước trên thiên trình, ngày mai đến thiên đàng thiên vinh. Cảm ơn Ngài coi tương lai rồi tới mãi sống vui gần Chúa muôn đời. Cảm ơn Ngài nâng bước trên thiên trình, ngày mai đến thiên đàng hiển vinh. Cảm ơn Ngài coi tương lai rồi tới mãi sống vui gần Chúa muôn đời.